Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010. Tại Việt Nam, một công an bị khởi tố trong vụ bắn chết người ở Nghi Sơn.
Thái Lan bãi bỏ lệnh giới nghiêm nhưng vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp.
Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc họp thượng đỉnh chủ yếu để bàn về vụ chìm tàu Cheonan.
Cộng đồng quốc tế đồng ý phi hạt nhân hóa khu vực Cận Đông.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tăng gấp 3 nhân sự để đối phó với Thủy Triều Đen tại vùng vịnh Mexico.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị áp lực ngày càng nặng trong vụ chìm tàu Hàn Quốc.
Việt Nam nên dành ưu tiên cho các dự án cơ sở hạ tầng khác thay vì xây đường xe lửa cao tốc. RFI phỏng vấn giáo sư Phan Văn Trường giảng dạy môn kinh tế đô thị tại Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.
Kính thưa quý vị, theo tin báo chí Việt Nam, ngày 27 tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Thư, Công an huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, về vụ bắn chết thiếu niên Lê Xuân Dũng trong vụ biểu tình phản đối công trình xây dựng nhà máy lọc dầu Nghi Sơn ngày 25 tháng 5 vừa qua. Ngoài Lê Xuân Dũng, 12 tuổi, bị bắn chết, hai người dân xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia cũng bị thương do trúng đạn của công an, trong đó có một người bị thương nặng ở đầu. Theo một công nhân về hưu 68 tuổi kể với hãng tin AFP, người dân địa phương, đa số là phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi, đã biểu tình ôn hòa trong suốt 3 ngày để phản đối mức đền bù không thỏa đáng cho những mảnh đất bị trưng dụng cho việc xây dựng nhà máy lọc dầu. Tuy nhiên, theo Thông tấn xã Việt Nam, một số đối tượng quá khích đã ném gạch đá vào công an và đưa người già, phụ nữ, trẻ em ra để ngăn cản việc vận chuyển vật liệu cho công trình. Cũng theo Thông tấn xã Việt Nam, trong vụ xô xát, công an Nguyễn Mạnh Thư chỉ nổ súng chỉ thiên để cảnh cáo, và viên công an này khai rằng do có người xông vào giằng co cướp súng cho nên súng mới nổ gây chết người. Thông tấn xã Việt Nam khẳng định là sau vụ nổ súng, một số người dân tiếp tục có hành động quá khích, đập phá xe và tấn công lực lượng công an, khiến một cán bộ đồn công an Nghi Sơn bị chấn thương sọ não và một công an khác bị thương nhẹ. Một số người cũng đã kéo đến nhà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tĩnh Hải để đập phá nhà, hủy hoại tài sản. Theo Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa sẽ điều tra về hành vi phạm tội gây chết người và một số hành vi phạm tội khác để gọi là xử lý nghiêm trước pháp luật. Như vậy là những người bị coi là thành phần quá khích bị bắt trong vụ này sẽ bị truy tố trong những ngày tới. Một điểm đáng chú ý là bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cũng như bản tin trên trang web của Công an Thanh Hóa không nhắc tới chức vụ của Nguyễn Mạnh Thư là đội trưởng đội cảnh sát cơ động 113. Nghe nói nhân vật này có quan hệ họ hàng thân cận với giám đốc Công an Thanh Hóa Đồng Đại Lộc. Các thông tin lan truyền trên Internet những ngày qua cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của Chủ tịch xã Tĩnh Hải Lê Trọng Hồng trong vụ nổ súng gây chết người ở công trường Nghi Sơn, vì dường như ông này đã tuyên bố rằng ai cản trở thi công thì bắn, tôi chịu trách nhiệm.
Thái Lan bãi bỏ lệnh giới nghiêm nhưng vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp. Phát biểu với báo chí nước ngoài vào hôm nay, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết, do tình hình đã yên ắng trở lại, chính quyền bắt đầu bãi bỏ lệnh giới nghiêm được ban hành tại thủ đô Bangkok cũng như tại 23 tỉnh thành từ hôm 19 tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, trước mắt tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ đầu tháng 4 vẫn được duy trì. Thủ tướng Thái Lan nói thêm là lệnh giới nghiêm từ 12 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng được bãi bỏ do các giới chức an ninh đã kiểm soát được tình hình. Biện pháp này đã được ban hành sau khi quân đội tiến hành cuộc tấn công hôm 19 tháng 5 vào khu trung tâm thủ đô Bangkok nơi phe áo đỏ đã chiếm đóng. Tiếp theo đó, hơn 30 tòa nhà, các khu thương mại, văn phòng, cơ quan và kể cả thị trường chứng khoán của Bangkok đã bị đốt phá. Bạo động không chỉ diễn ra tại thủ đô Thái Lan mà còn đã lan rộng đến nhiều tỉnh khác, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc, nơi phe áo đỏ rất được ủng hộ. Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Thủ tướng Abhisit cho biết đang điều tra về vụ thảm sát ngày 19 tháng 5 trong một ngôi đền Phật giáo tại Bangkok. Từ thủ đô Thái Lan, thông tin viên Arnaud Dubus gửi về bài tường trình.
Une enquête indépendante est en cours pour que la vérité soit connue sur le plus grave incident des affrontements du mercredi 19 mai.
Một cuộc điều tra độc lập đang được tiến hành để làm sáng tỏ sự thật về vụ nghiêm trọng nhất trong số các vụ đụng độ xảy ra ngày 19 tháng 5 vừa qua. Thủ tướng Thái Abhisit đã tuyên bố như trên trong cuộc họp báo hôm nay. Ngày hôm đó, 6 người đã bị trúng đạn khi đang lánh nạn trong một ngôi đền Phật giáo ở Bangkok. Đối với phe áo đỏ, thủ phạm chính là những tay súng tinh nhuệ của quân đội nắp trên đường metro trên không. Nhưng chính phủ nghi ngờ lời cáo buộc này. Theo Thủ tướng Thái, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những người trong chùa đã bị bắn từ phía trên, tức là từ phía metro trên không. Như vậy là có sự mâu thuẫn với kết quả giáo nghiệm tử thi, cho thấy là các nạn nhân đã bị bắn từ mặt đường. Ông Habijit nói thêm là những tay súng bí ẩn, không thuộc quân đội, cũng đã ra tay hành động trong các vụ xung đột ngày 19 tháng 5, và có thể đó là những kẻ đứng đằng sau vụ thảm sát trong ngôi đền Phật giáo.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Về bầu cử quốc hội trước thời hạn, Thủ tướng Abhisit không loại trừ khả năng này, tuy nhiên thực tế cho thấy là Thái Lan khó có thể tổ chức cuộc tuyển cử trước cuối năm nay. Trong tháng này, khi ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập, Thủ tướng Abhisit đã đề nghị một lộ trình hòa giải để thoát khỏi bế tắc chính trị. Cụ thể, ông đề nghị tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 14 tháng 11 sắp tới. Thế nhưng sau đó, Thủ tướng Thái đã rút lại cam kết kể trên khi phong trào áo đỏ cương quyết tiếp tục công cuộc đấu tranh. Ngày hôm nay, ông Abhisit giải thích là Thái Lan hiện cần mang lại hòa bình một cách toàn diện, và đồng thời ông cũng mong mỏi nhanh chóng tiến hành kế hoạch hòa giải đã đề ra. Kế hoạch đó bao gồm nhiều biện pháp cải tổ, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc họp thượng đỉnh, chủ yếu bàn về vụ chìm tàu. Hôm nay, Thủ tướng Trung Quốc Ông Gia Bảo, Thủ tướng Nhật Yukio Hatoyama và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã mở cuộc họp thượng đỉnh trên đảo Jeju trong hai ngày cuối tuần. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ bắn chìm một chiến hạm của Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng bị tố cáo là thủ phạm, theo như kết quả điều tra quốc tế. Cho tới nay, Bắc Triều Tiên vẫn bác bỏ mọi trách nhiệm trong vụ này, nói rằng các bằng chứng do Seoul ngụy tạo. Hôm qua, Ủy ban Quốc phòng của Bắc Triều Tiên thậm chí đã mở một cuộc họp báo tại Bình Nhưỡng để khẳng định là nước này không hề có các tàu ngầm bỏ túi hạng 130 tấn, mà theo các nhà điều tra Hàn Quốc, đã bắn thủy lôi làm chìm chiến hạm Chunan, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Tướng Park Rim-soo, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị của ủy ban này, còn bác bỏ tố cáo của phía Hàn Quốc, cho rằng những mảnh vỡ của thủy lôi được tìm thấy tương ứng với những đặc điểm kỹ thuật ghi trong các tài liệu hướng dẫn của Bắc Triều Tiên gửi cho các khách hàng. Tướng Park Rim-soo còn cho rằng điều tra quốc tế theo sự chỉ đạo của Seoul là không khách quan, đồng thời chỉ trích Hàn Quốc đã không đáp ứng yêu cầu của Bắc Triều Tiên gửi một ekip điều tra của nước này sang miền Nam. Về phần Hàn Quốc, hôm nay, Tổng tham mưu trưởng Lee Sang-woo và khoảng 20 tư lệnh đã họp bàn về những biện pháp trả đũa những hành động mới của Bắc Triều Tiên, nếu xảy ra. Tại cuộc họp thượng đỉnh Jeju hôm nay, Thủ tướng Ông Gia Bảo đã tuyên bố là Trung Quốc vẫn ủng hộ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và sẽ bác bỏ mọi hành động gây nguy hại đến hòa bình và ổn định này. Theo phát ngôn viên phủ tổng thống Hàn Quốc, ông Ông Gia Bảo còn cho biết là Bắc Kinh coi trọng kết quả điều tra quốc tế về vụ chìm tàu Hàn Quốc. Nhưng Bắc Kinh hiện đang chịu áp lực ngày càng tăng từ phía Seoul, hiện muốn Trung Quốc ủng hộ hay ít ra là không phủ quyết các biện pháp trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Trên hồ sơ kinh tế, lãnh đạo Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc ngày hôm nay kêu gọi tiến hành các vòng đàm phán để đạt đến việc xây dựng khu vực tự do mậu dịch chung giữa ba siêu cường Đông Á này. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Thương mại ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản cho biết là ba bên đã khởi động công trình nghiên cứu về khả năng thành lập một không gian tự do mậu dịch chung trong vòng 2 năm. Từ nhiều năm qua, Hàn Quốc đã tiến hành một số các cuộc thảo luận song phương với Trung Quốc cũng như là Nhật Bản, thế nhưng kết quả chưa đi đến đâu. Trong cuộc họp ngày hôm nay, Tổng thống Lee Myung-bak cho rằng Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Hàn Quốc-Nhật Bản về lâu về dài sẽ giúp cho hai nước mở rộng quan hệ song phương từ trong nguyên văn. Về phần mình, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng nhận thấy là đã đến lúc Seoul và Bắc Kinh cần chính thức thảo luận để cùng xây dựng một khu vực kinh tế chung. Ngày hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc đã ký kết với Seoul một thỏa thuận khung để mở các vòng đàm phán sơ khởi trên hồ sơ nông nghiệp. Đây sẽ là điểm khởi đầu của đối thoại kinh tế và mậu dịch giữa hai nước. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của Hàn Quốc, tiêu thụ đến gần 1/4 xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm 2009. Kết thúc hội nghị về Hiệp ước chống phổ biến hạt nhân, cộng đồng quốc tế đồng ý phi hạt nhân hóa khu vực Cận Đông sau gần một tháng làm việc, khóa họp để kiểm điểm công tác thực hiện Hiệp ước chống phổ biến hạt nhân, gọi tắt là TNP của Liên Hiệp Quốc, đã kết thúc vào ngày hôm qua. Lần đầu tiên từ 10 năm nay, 189 quốc gia tham dự đã đồng ý về kế hoạch xây dựng khu vực Cận Đông không có vũ khí hạt nhân. Văn bản kết thúc kỳ họp dự trù tổ chức vào năm 2012, một cuộc hội nghị quốc tế với sự hiện diện của hai nước thù nghịch trong vùng là Israel và Iran. Đến nay, Israel không tham gia hiệp ước TNP và vẫn không thừa nhận có vũ khí hạt nhân, còn Ấn Độ, Pakistan và Bắc Triều Tiên thì chính thức công nhận có loại vũ khí này, thế nhưng cả ba đều từ chối phê chuẩn hiệp ước nói trên. Từ New York, thông tín viên RFI Philip Bolopion cho biết thêm chi tiết về nội dung văn bản đúc kết kỳ họp.
Le soulagement a été général. Après d'intenses négociations, les diplomates sont parvenus à un accord.
Tại nghị trường Liên Hiệp Quốc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau những đợt thương lượng gay go, các nhà ngoại giao đã đạt được một thỏa thuận. Mục tiêu của văn kiện này là củng cố hiệp định cấm phổ biến vũ khí hạt nhân TNP, bị thái độ bất hợp tác của những nước như Iran và Bắc Triều Tiên gây bế tắc trong những năm gần đây. Dị biệt về quan điểm rất lớn giữa một bên là các cường quốc hạt nhân lo ngại tình trạng loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này lan rộng, và bên kia là những nước đang phát triển, muốn được trang bị hạt nhân dân sự và đòi hỏi các nước lớn có bom phải nhanh chóng phi hạt nhân hóa. Đây là lần đầu tiên từ 10 năm nay, hai bên tìm được đồng thuận trên một văn bản thỏa hiệp. Theo thỏa thuận này, thì các cường quốc hạt nhân không áp đặt được biện pháp tăng cường vai trò kiểm soát của cơ quan năng lượng quốc tế IAEA. Về phần các quốc gia đang phát triển, họ phải từ bỏ yêu sách buộc các cường quốc hạt nhân phải cam kết một thời điểm, từ đó phải phá hủy toàn bộ đầu đạn nguyên tử. Dù kết quả khiêm tốn, thỏa hiệp trên cho phép khai thông hiệp định TNP qua dự kiến triệu tập một hội nghị quốc tế vào năm 2012 để bàn về kế hoạch phi hạt nhân hóa Trung Cận Đông qua sáng kiến của các nước Ả Rập. Mục đích của hội nghị quốc tế là nhằm chỉ tên nhà nước Do Thái. Israel có trang bị vũ khí hạt nhân mà không công nhận và cũng không gia nhập hiệp định TNP cấm phổ biến hạt nhân. Tuy nhiên, Washington đã làm giảm sự vui mừng của các nước Ả Rập với lời tuyên bố không có gì bảo đảm là hội nghị này sẽ được tổ chức.
Philippe Bolopion, New York, RFI.
Về phản ứng của cộng đồng quốc tế, hôm qua Barack Obama đã tỏ ra hài lòng về thỏa thuận các bên vừa đạt được. Tổng thống Hoa Kỳ xem đây là một văn bản cân bằng và thực tiễn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thì coi đây là một thành công để tiến đến một thế giới an toàn và an ninh hơn. Về phần mình, Ngoại trưởng Pháp ngày hôm nay lấy làm tiếc là văn bản kết thúc khóa họp TNP vừa qua đã không mấy sắc bén trên hồ sơ hạt nhân Iran. Từ ngữ trong nguyên văn, Paris và nhiều đối tác phương Tây mong muốn cộng đồng quốc tế nêu đích danh Iran đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, Israel coi thỏa thuận vừa đạt được đầy tính giả dối do cộng đồng quốc tế chỉ chú trọng vào trường hợp của Israel mà đã im lặng trước những hành vi vi phạm luật chơi quốc tế của nhiều nước khác như là Iran hay Pakistan. Tổng thống Obama tăng gấp 3 nhân sự để đối phó với thủy triều đen tại vùng vịnh Mexico. Kể từ khi thủy triều đen đe dọa bờ biển Hoa Kỳ ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã trở lại bang Louisiana lần thứ nhì. Tại đây, ông cam kết là chính quyền liên bang sẽ không bỏ rơi người dân đang phải đối phó với tai họa. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố là nội trong 24 giờ, ông sẽ điều động thêm gấp 3 lần số nhân viên đến hiện trường để làm sạch các vùng bị ô nhiễm. Ngoài ra, mục tiêu chính của ông Obama ngày hôm qua cũng là để trực tiếp trấn an dư luận, còn bị ám ảnh về phản ứng chậm chạp của chính quyền Bush trước kia sau khi cơn bão Katrina hồi năm 2005 hoành hành. Tường trình của thông tín viên Donald Ledoux từ Washington. Sur les côtes de Louisiane, beaucoup de gens ressentent encore financièrement les conséquences de
ở vùng duyên hải Louisiana, rất nhiều người dân còn chịu gánh nặng tài chính của cơn bão Katrina cách nay 5 năm. Giờ đây, thủy triều đen ô nhiễm dầu hỏa gây khó khăn thêm cho tình trạng mong manh của kinh tế địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực chài lưới và du lịch. Tổng thống Obama đến tận nơi và cam kết rằng chính phủ liên bang sẽ giúp bang Louisiana. Ông nói, tôi đến đây để nói với quý vị rằng, quý vị không cô đơn, quý vị sẽ không bị bỏ rơi. Ống kính đài truyền hình và báo chí đến một lúc nào đó sẽ không còn quan tâm đến câu chuyện này, nhưng chính phủ thì không bao giờ quên, chính phủ sẽ luôn luôn sát cánh với quý vị và quý vị sẽ thoát nạn. Đối với tập đoàn dầu hỏa Anh BP thì việc chặn dầu tràn và quét dọn ô nhiễm trên vùng duyên hải là ưu tiên số một hiện giờ. BP đã được yêu cầu phải bồi thường cho người dân bị thủy triều đen gây thiệt hại cho công ăn việc làm, nhưng nạn nhân đang đụng phải những quanh co của hệ thống hành chính. Ngay trong vấn đề này, Tổng thống Mỹ cũng hứa là người dân sẽ được chính phủ liên bang trợ giúp. Ông Obama tìm cách hóa giải những lời chỉ trích của những người chống đối ông, cũng như của những nạn nhân quá buồn rầu đã cảnh báo rằng thủy triều đen lần này sẽ là cơn bão Katrina. Cách nay 5 năm vì chậm chạp trong việc đối phó với cơn bão Katrina và xử lý hệ quả của nó mà uy tín của Tổng thống Bush đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Ngoài khơi Louisiana, công việc bịt chỗ dầu tràn vẫn còn tiến hành và công ty BP cho biết phải chờ đến hết cuối tuần này mới biết chắc chắn là biện pháp đang thực hiện có thành công hay không.
Donald Trump của Washington RFI. Tại châu Âu trong lĩnh vực xã hội, hôm nay giới công đoàn Bồ Đào Nha kêu gọi đình công trên toàn quốc để chống lại kế hoạch cắt giảm chi tiêu của nhà nước. Chính quyền Lisboa cam kết giảm mức thâm hụt ngân sách từ 9,4% năm ngoái xuống còn 4,6% vào năm 2011. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc bị áp lực ngày càng nặng trong vụ chìm tàu Hàn Quốc.
Trung Quốc sẽ không bảo vệ những kẻ đã gây ra vụ đắm tàu Hàn Quốc. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố như trên khi gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak tại Seoul ngày hôm qua. Theo phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Ôn Gia Bảo còn nói thêm là chính phủ Trung Quốc sẽ lấy một lập trường đúng đắn sau khi xem xét một cách khách quan và công bằng kết quả điều tra quốc tế về vụ Bắc Triều Tiên bị tố cáo bắn thủy lôi làm chìm chiến hạm Cheonan ngày 26 tháng 3 khiến 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng. Seoul đang gia tăng áp lực để Bắc Kinh, đồng minh thân cận nhất của Bình Nhưỡng, ủng hộ hay ít ra là không phủ quyết những biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an đối với Bắc Triều Tiên. Hôm nay nhân hội nghị thượng đỉnh Jeju, Hàn Quốc sẽ lại gây áp lực lên Trung Quốc theo hướng này. Phát ngôn viên của Tổng thống Lee Myung-bak hôm nay đã nói rằng, trong cuộc họp thượng đỉnh cuối tuần, Hàn Quốc sẽ dùng mọi nỗ lực ngoại giao trên việc buộc Bắc Triều Tiên nhận trách nhiệm về vụ chìm tàu. Trước cuộc họp thượng đỉnh ba bên, Thủ tướng Nhật Hatoyama đã tuyên bố ủng hộ Hàn Quốc và hứa là Tokyo sẽ đóng vai trò hàng đầu trong việc vận động quốc tế ủng hộ Seoul tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Khác với nhiều nước, Trung Quốc đã không công khai lên án Bắc Triều Tiên về vụ bắn chìm tàu Hàn Quốc, cũng như chưa công nhận kết quả điều tra quốc tế về vụ này. Trong khi đó, Nga vừa thông báo sẽ gửi một ekip đến Hàn Quốc xem xét các bằng chứng do các nhà điều tra quốc tế thu thập. Các giới chức Hàn Quốc tin rằng Moscow sẽ chấp nhận các kết quả điều tra. Nếu như vậy, thì Trung Quốc bây giờ là thành viên thường trực duy nhất trong Hội đồng Bảo an còn đặt nghi vấn về kết quả điều tra quốc tế. Nhưng trước tình hình ngày càng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, Bắc Kinh khó mà né tránh trách nhiệm của mình đối với đồng minh Bình Nhưỡng. Những tuyên bố hôm qua của Thủ tướng Ôn Gia Bảo tuy vẫn còn mang tính chất chung chung, nhưng cũng đã cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lập trường của Trung Quốc đối với Bắc Triều Tiên. Về phần Hàn Quốc, theo lời Ngoại trưởng Yoo Myung-hwan, cũng cần phải tỏ ra thận trọng đối với Trung Quốc trên vấn đề này, tức là vẫn thúc ép Bắc Kinh nhìn nhận trách nhiệm của Bắc Triều Tiên trong vụ bắn chìm tàu, nhưng tránh không làm tổn thương quan hệ rất tốt giữa hai nước. Nên nhớ rằng Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất, là nguồn đầu tư chủ yếu và là địa điểm du lịch hàng đầu của Hàn Quốc. Hiện giờ, theo lời một giáo sư về ban giao quốc tế tại trường Đại học Bắc Kinh trả lời RFI hôm nay, Trung Quốc vẫn còn đang chờ xem. Theo vị giáo sư này, nếu tác giả vụ bắn chìm tàu Hàn Quốc là một cá nhân hay một tổ chức của Bắc Triều Tiên, Bắc Kinh sẽ yêu cầu Bình Nhưỡng trừng trị cá nhân hay tổ chức đó. Còn nếu đúng là chính phủ Bắc Triều Tiên đã gây ra vụ chìm tàu, và đặc biệt nếu đây là hành động cố tình, Trung Quốc sẽ ủng hộ cộng đồng quốc tế trừng phạt Bình Nhưỡng.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 của chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Tú Anh biên soạn, và sau đó góc vườn âm nhạc của RFI tuần này, Đức Bình sẽ giới thiệu những tình khúc bolero của ca sĩ Bảo Yến, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI.
Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam gây tranh cãi ngày càng sôi nổi tại Việt Nam. Nhiều bộ trưởng, nhiều chuyên gia đã lên tiếng về dự án này. Riêng đối với giáo sư Phan Văn Trường, hiện sống tại Malaysia nhưng đang giảng dạy môn kinh tế đô thị ở trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam nên dành ưu tiên cho những cơ sở hạ tầng khác, chẳng hạn như những đường xe lửa vận tốc trung bình. Còn nếu cứ muốn làm xe lửa cao tốc thì nên giao cho Nhật xây với thể thức BOT để khỏi phải vay nợ. Sau đây mời quý vị nghe phần phỏng vấn với giáo sư Phan Văn Trường. Xin kính chào giáo sư Phan Văn Trường. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định về dự án đường sắt cao tốc ở Việt Nam, một dự án đã gây rất nhiều tranh cãi trong thời gian qua, nhất là tại Quốc hội khi mà các đại biểu thảo luận về dự án này. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đặt ra đó là, trước nhất theo giáo sư thì trong cái điều kiện hiện nay ở Việt Nam, chúng ta có cần phải xây một cái đường sắt cao tốc hay không ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng là thật sự ra nếu mà chúng ta thừa tiền, cũng như là nếu mà là chúng ta là một nước rất là hùng mạnh, thì tất nhiên là đường cao tốc là một việc mà chúng ta có thể làm. Bởi vì khi ai có tiền nhiều thì muốn làm cái gì thì làm. Tuy nhiên, đường cao tốc là một trong những dự án tạm gọi là siêu dự án. Mà nếu mà nói về mặt chi phí thì phải gọi là siêu chi phí. Và khi chúng ta còn thiếu rất nhiều hạ tầng đủ mọi lĩnh vực, chúng ta còn rất ít những cái sự thiết kế chung quanh nước, những cái cầu, những cái cống chúng ta đều chưa có. Thì tất nhiên là nghĩ đến cái việc mà xây đường cao tốc cho một số hành khách, dù là bao nhiêu chăng nữa thì cũng là chỉ là một số ít hành khách. Thì tôi nghĩ rằng là cái đường cao tốc nó chưa phải là cái ưu tiên. Mà chúng ta phải đặt cái vấn đề là vấn đề ưu tiên, bởi vì rằng là tất nhiên là trong tất cả những công cuộc chúng ta phải xây dựng thì chúng ta phải đặt hàng đầu lên một số những cái ưu tiên, mà theo tôi thì cái ưu tiên không phải là đường sắt cao tốc.
Vâng, như vậy theo ông, hiện nay là về mặt hạ tầng cơ sở ở Việt Nam thì chúng ta phải tập trung trước hết vào những lĩnh vực nào ạ?
Riêng tôi nghĩ rằng là thứ nhất là chúng ta phải nhìn về những cái vấn đề địa phận là như thế này. Chúng ta cứ nhìn Nam Bắc, không phải vì nước chúng ta dài đi theo chiều hướng Nam Bắc mà chúng ta phải nhìn Nam Bắc. Tại vì khi mà chúng ta xây Nam Bắc, tức là chúng ta cũng có ý có nối liền với những cái hệ thống ở bên Trung Quốc. Thật sự ra chúng tôi thấy rằng là cái sự nối liền đối với ASEAN nó quan trọng hơn nhiều. Vì những cái lý do mà có lẽ cái khuôn khổ nói chuyện ngày hôm nay nó không cho phép. Thế nhưng mà tôi cũng xin mời tất cả các bạn nghe tôi suy nghĩ về cái việc tăng cường những cái cơ cấu Đông Tây hoặc Tây Đông với tất cả các xứ như là Thái Lan, Mã Lai, Singapore, tức là những cái nước ASEAN, còn xa hơn nữa là đi tới Myanmar và nếu không muốn nói là sang cả Bangladesh. Thế thì nói cho cùng ra đó thì nước chúng ta hiện thời đang thiếu cái gì? Thì tôi nghĩ rằng là thành phần đầu tiên mà chúng ta phải nghĩ tới là thành phần nông thôn. Có rất nhiều sản phẩm nông thôn hiện thời xuất cảng rất là khó, bởi vì hiện thời đường xá rất là khó khăn. Và thứ nhì là những cái phương tiện chuyên chở đều đắt, những cái đường sắt mà Đông Tây của chúng ta rất là ít. Thế thành ra tôi nghĩ rằng là chúng ta nếu mà có nghĩ đến đường sắt chăng nữa thì cũng phải làm những cái đường sắt mà riêng cho những cái đô thị trung bình hoặc nhỏ, mà cho phép những sản xuất của nông thôn của chúng ta đưa ra được nước ngoài.
Về cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam mà như giáo sư nói là nó sẽ tốn kém và không phù hợp với tình hình hiện nay của Việt Nam, thì hiện nay dường như nó có một cái xu hướng là cứ đề ra những cái dự án rất là lớn, rất là như Việt Nam hay gọi là hoành tráng. Như vậy liệu chúng ta có đủ cái khả năng vay nợ và trả nợ sau này để có thể thực hiện các dự án lớn đó hay không ạ?
tôi nghĩ là cái việc trả nợ thì nếu mà chúng ta lấy giả thiết là chúng ta có một cái kinh tế thật là hùng mạnh sau này, tất nhiên là chúng ta có thể trả nợ được. Thành ra tất cả cái trò ảo thuật của những người mà hiện thời đang đề xướng ra cái dự án này là nói rằng là về sau chúng ta sẽ rất hùng mạnh, cho nên chúng ta đằng nào cũng sẽ trả nợ được. Tôi thì tôi không nghĩ là nên lý luận như vậy. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đặt ra là như thế này. Là khi chúng ta mua một cái dự án đường sắt, không phải là chúng ta chỉ có cái đường sắt không, chúng ta không phải chỉ có cái đường cao tốc hay không, nhưng mà chúng ta cũng phải có một cái khả năng hấp thụ cái công nghệ mà chúng ta cũng nhập cảng. Thí dụ như là các nước Hàn Quốc hoặc Trung Quốc lúc mà nhập cảng cái đường cao tốc, đường sắt cao tốc cho chính họ, họ cũng đã hấp thụ nhanh đến cái độ mà ngay sau khi họ xây xong cái đường sắt là họ đã đề nghị với một số quốc gia nhỏ hơn là họ sẽ xuất cảng cái công nghệ đó. Thế thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam hiện thời, một trong những cái hội thảo tôi vừa mới làm tại Việt Nam gần đây, thì tôi cũng đề nghị với các bộ là nên suy nghĩ về những cái công nghệ mà chúng ta có thể nhập cảng trong khi chúng ta nhập cảng luôn cái dự án. Thí dụ như là hiện thời tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể nhập cảng cái công nghệ đường sắt mà tương đối gọi là với cái tốc độ tương đối nhanh nhưng mà chưa gọi là cao tốc. Thí dụ như là 120 cây số một giờ, 160 cây số một giờ đối với tôi cũng đã quá đủ để cho nước chúng ta phát triển về lâu về dài. Thế rồi ngoài ra nữa chúng ta cũng có thể hấp thụ những công nghệ khác như là công nghệ tuốc bin hay là những cái công nghệ về hóa chất. Thế thì chúng ta tất cả những cái công nghệ đó hiện thời chúng ta phải tự đặt chúng ta vào trong cái địa vị là chúng ta phải có khả năng để hấp thụ nó. Mà hiện thời đó thì tôi nhìn như là cái đường sắt là chúng ta cứ muốn mua cái đường sắt rồi xong rồi sau đó thì chúng ta cũng nếu cần nữa thì chúng ta lại mua nữa chứ chúng ta không có hấp thụ cái công nghệ đó. Tôi cho cái đó là một cái lối nhìn buôn bán mà không nghĩ đến cái tương lai thực sự của nền công nghiệp của nước Việt Nam.
Vâng, trong một bài được đăng trên báo chí Việt Nam ngày hôm nay thì giáo sư có đưa ra một cái đề xuất, đó là nếu mà cứ nhất quyết muốn làm cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam thì chúng ta giao hẳn cho Nhật Bản, tức là nước đã đề nghị chúng ta dự án này để cho họ thực hiện và họ khai thác trong một thời gian, sau đó chúng ta sẽ quản lý lại cái dự án đó. Như vậy, vì sao giáo sư đề xuất một ý kiến như vậy ạ?
Tôi trong suốt cái thời kỳ sinh hoạt của tôi trước khi tôi về hưu, thì tôi thường thường có một cái kinh nghiệm là như thế này. Dự án nào khả thi thật ấy, thì thường thường người nước ngoài người ta muốn vận hành luôn, chứ người ta cũng không có muốn để cho người trong nước vận hành. Thí dụ như là những cái đường cao tốc, đường xe ô tô cao tốc, tiếng Pháp gọi là autoroute urbaine rồi đấy, thì là những cái đường đó mà nếu mà mình có lệ phí thì tất nhiên đó là rất nhiều người nước ngoài muốn làm và họ tranh nhau họ làm. Thế cho nên đó là nó chứng tỏ là những cái đường đó là những cái đường mà nó có tính khả thi về mặt kinh tế, về mặt tài chính. Thế thì tôi nghĩ rằng là nếu mà thực sự những cái dự án nó khả thi thì mình dễ thấy lắm. Là tại vì bây giờ mình cứ hỏi người Nhật là các ông có muốn xây cái dự án đó mà các ông vận hành luôn, tức là các ông đem vốn các ông cứ xây trong 20 năm hay 30 năm cũng được. Thì để thử xem họ trả lời ra làm sao, thì chúng ta sẽ biết rõ ngay là thật sự những cái dự án đó nó có khả thi hay không. Mà nó cũng là một cái cơ hội cho họ để thi thố thêm tài năng của họ, bởi vì chính họ cũng hiện thời thiếu chỗ tại nước họ để thí nghiệm những cái công nghệ mà đã tiến hóa về đường sắt cao tốc. Đừng quên là nước Nhật cũng là một nước dài mà rất là hẹp, cho nên là họ cũng không có chỗ để thí nghiệm. Thế là họ cứ rêu rao nói rằng là họ có những cái bây giờ cao tốc nhanh hơn thế nọ, nhanh hơn thế kia, phá kỷ lục nọ, phá kỷ lục kia. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây chúng ta có một đất nước thì chúng ta cứ để cho họ thi thố thử xem là họ có muốn làm cái chuyện đó trên cái tài chính của họ, trên cái sự tài trợ của họ. Đó là cái ý nghĩ của tôi. Nhưng mà trước nhất nó như là một cái thước đo nhiệt độ vậy đó. Mình cứ cắm nó vào nách rồi xong rồi mình hỏi nó rằng là nhiệt độ này bao nhiêu. Tôi nghĩ rằng là người Nhật mà nếu mà người ta trả lời rằng là họ thích làm thì tôi nghĩ rằng là dự án đó nó cũng khả thi cho cả nước ta. Đấy là cái ý nghĩ của tôi. Thế tuy nhiên nếu mà thực sự mà họ muốn làm thật cho chúng ta thì tôi cũng không có gì vui bằng, bởi vì một lần nữa tôi không chống cái dự án trên tuyệt đối. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng ta có rất nhiều ưu tiên khác mà chúng ta phải nghĩ tới.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Phan Văn Trường đã trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.org fi-tiếng-việt, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.fr, chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tại Việt Nam, một công an bị khởi tố trong vụ bắn chết người ở Nghi Sơn.
Thái Lan bãi bỏ lệnh giới nghiêm nhưng vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp.
Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc họp thượng đỉnh chủ yếu để bàn về vụ chìm tàu Cheonan.
Cộng đồng quốc tế đồng ý phi hạt nhân hóa khu vực Cận Đông.
Tổng thống Obama tăng gấp 3 nhân sự để đối phó với thủy triều đen tại vùng vịnh Mexico.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc bị áp lực ngày càng nặng trong vụ chìm tàu Hàn Quốc.
Kinh tế Pháp kỳ vọng vào cúp bóng đá châu Âu Euro 2016. Đây là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Tú Anh phụ trách. Bây giờ mời quý thính giả theo dõi một điểm báo của Tú Anh.
Điểm báo.
Tinh thần hưng phấn hiện rõ trên báo chí Pháp sau khi Pháp giành được quyền tổ chức cúp bóng đá Euro 2016. Le Figaro nhấn mạnh đến chiến thắng chính trị của Tổng thống Sarkozy, trong khi Libération và L'Humanité phân tích về những kỳ vọng và cũng có thể là những thất vọng trong lĩnh vực kinh tế do cúp Euro mang lại cho nước chủ nhà. Về châu Á, Le Monde phân tích hiện tượng tự tử hàng loạt tại Thâm Quyến. Nhật báo thể thao L'Équipe vui mừng với tựa "Thật là hạnh phúc". Hạnh phúc này được Le Figaro đưa lên trang nhất. Nước Pháp sẽ tổ chức cúp châu Âu 2016, cùng với bức ảnh tươi cười của cựu vô địch thế giới 1998 Zinedine Zidane. Cầu thủ huyền thoại này ngồi giữa bà quốc vụ khanh thể thao Hamayat và Tổng thống Nicolas Sarkozy tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA vào ngày hôm qua, vào lúc chờ đợi kết quả bỏ phiếu phân tranh thắng bại giữa hai ứng cử viên vào vòng chung kết là Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tranh được quyền tổ chức đồng nghĩa với bổn phận phải cống hiến cho khán giả bóng đá và 24 đội tuyển tham dự những cơ sở hạ tầng tuyệt hảo mà Le Figaro kể ra, gồm 8 sân vận động sẽ được chỉnh trang rất quy mô và 4 sân đá banh sẽ được xây dựng lại toàn bộ. Nhật báo Libération nhập đề trực khởi hơn, thể thao là một đáp án cho khủng hoảng vì Cúp Euro là sự kiện lớn của bóng đá doanh nghiệp. Chính Tổng thống Pháp đã sang tận Geneva để thuyết phục UEFA. Trong thông điệp ngắn, không tới 4 phút, ông đã nhấn mạnh đến yếu tố thể thao, đương nhiên, nhưng ông cũng tập trung nhiều về vấn đề kinh tế. Ưu thế của Pháp so với các đối thủ khác là có một hệ thống giao thông và khách sạn rất tốt. Cúp Euro 2016 còn giúp cho ngành du lịch của Pháp khởi sắc hơn. Tuy nhiên, câu hỏi mà Nhật báo cánh tả khai phóng đặt ra là liệu những dự án xây dựng cực kỳ tốn kém có dự báo được những lợi nhuận kinh tế cho bóng đá Pháp hay không? Giới lãnh đạo bóng đá Pháp tin chắc như đinh đóng cột, trong khi Libération tỏ ra thận trọng. Theo Liên đoàn bóng đá Pháp, thì công trình tái thiết và xây dựng sân vận động sẽ tạo ra 15.000 việc làm và cần thêm 4.500 nhân viên khác cho việc bảo trì. Thật ra thì Cúp châu Âu chỉ mang lại một tỷ lệ tăng trưởng khiêm tốn cho GDP, nhưng thành phần hưởng lợi nhiều nhất là các câu lạc bộ hạng A. Họ thẩm định là số khán giả xem bóng đá sẽ tăng từ 20.000 người mỗi trận hiện nay lên 30.000, nhờ đó mà tiền quảng cáo và người tài trợ cũng tăng theo. Kinh nghiệm của Đức cho thấy, sau khi tổ chức xong Cúp Thế giới 2006, mỗi trận đấu, các đội hạng A tại Đức thu hút trung bình 42.000 khán giả mua vé, mà vé lại cao hơn bình Pháp đến 3 lần. Một chuyên gia Pháp về kinh tế thể thao cho rằng, bóng đá Pháp không có truyền thống lợi dụng thời cơ để lên giá vé, mà chỉ nhân cơ hội tốt, tổ chức các sự kiện lớn để canh tân cơ sở và tạo điều kiện cho khán giả tiêu thêm tiền vào các quầy thức ăn thức uống và mua hàng lưu niệm. Cuối cùng, Euro 2016 cũng là dịp để tái phân công vai trò quản lý tại nước Pháp. Tuy nhà nước biểu lộ ý chí yểm trợ 2016, nhưng ngân sách bỏ ra không tới 1/10 của chi phí dự trù là 1,7 tỷ euro. Phần lớn ngân sách còn lại là do chính quyền địa phương đảm trách, với 60% là đầu tư tư nhân. Nói cách khác, vai trò được ấn định rõ rệt, nhà nước xây dựng và giao cho các câu lạc bộ thuê lại cơ sở để quản lý. Do tính chất doanh nghiệp bền bỉ của quả bóng tròn, cho nên nhiều người tin tưởng rằng thương trường Cúp Euro sẽ bền bỉ hơn Thế vận hội. Tuy nhiên, một cầu thủ của câu lạc bộ chuyên nghiệp Lille là cảnh báo trường hợp của Bồ Đào Nha. Các sân bóng đá tại Bồ Đào Nha với sức chứa 48.000 khán giả xây dựng cho Cúp Euro 2004 nay vắng như chợ chiều. Cùng nhận định này, nhật báo L'Humanité cũng xem Euro 2016 là liều thuốc chống khủng hoảng kinh tế cho nước Pháp và cho Tổng thống Sarkozy chuẩn bị tái tranh cử. Nhật báo thân cận đảng Cộng sản Pháp cho rằng kẻ thắng cuộc là các câu lạc bộ hạng A, có cơ hội canh tân để rút ngắn khoảng cách so với đồng nghiệp châu Âu. Vì khác với Cúp Thế giới 1998, chỉ ưu tiên tạo không khí lễ hội cho dân chúng và cầu thủ. Lần này, Euro 2016 được Pháp loan báo như là một đại chiến dịch bất động sản. Về thời sự châu Á, Le Monde tường thuật loạt tự tử trong cơ xưởng của tập đoàn điện tử Foxconn ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Hiện tượng này cho thấy giới trẻ Trung Quốc đã vỡ mộng, đã mất hết niềm tin vào phép lạ kinh tế Trung Quốc. Mặt khác, nó còn làm lộ rõ tính chất mong manh của mức độ tăng trưởng của nền kinh tế được xem là cơ xưởng sản xuất của thế giới. Theo giáo sư kinh tế Lưu Minh được Le Monde trích dẫn, thì sự kiện từ đầu năm đến nay có 12 vụ tự tử, trong đó có 2 vụ tự tử hụt trong tập đoàn Foxconn, xí nghiệp gia công điện tử số 1 thế giới, cung cấp cho iPhone và iPad, là một bước ngoặt buộc nhà nước Trung Quốc phải cải tổ thị trường lao động, hệ thống an sinh xã hội và vấn đề hộ khẩu. Đây là một thách thức rất lớn đối với chính quyền Trung Quốc, mà chính sách chạy theo lợi nhuận kinh tế hiện nay là sử dụng nhân lực nghèo khó đến từ các tỉnh phía Tây. Bài toán hiện nay là làm sao gia tăng tiêu thụ trong nước. Vấn đề nan giải của chính quyền Trung Quốc là thành phần nhân công do lãnh lương thấp, không có hộ khẩu, không an sinh xã hội, đời sống bấp bênh nên không thể gia nhập, hội nhập và tiêu thụ. Trong một xã hội mà sự giàu sang được phô trương một cách hào nhoáng đã tạo ra một tâm lý bất an mỗi ngày mỗi lớn. Từ đầu năm đến nay, đã có 12 vụ nhân viên Foxconn nhảy lầu tự tử. Trước bi kịch này, chính nhà xã hội học Trung Quốc có tiếng tăm đã cùng ký một bức thư ngỏ kêu gọi chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt ngay mô hình phát triển phi nhân. Họ kêu gọi các công ty xí nghiệp phải ý thức cải thiện mức lương và quyền lợi người lao động. Theo Hiệp hội Bảo vệ Người lao động China Labor Bulletin mà Lưu Môn đã trích lại, thì phải tăng tối thiểu 50% mức lương thì người công nhân xa gia đình mới có thể sống trong các thành phố Trung Quốc. Một vụ việc mới đã khẳng định nhu cầu này. Hôm 24 tháng 5, toàn bộ công nhân cơ xưởng linh kiện hãng Honda tại Quảng Đông đình công và đã làm tê liệt hoạt động của tất cả cơ xưởng của Honda tại Hoa Lục. Theo Le Monde, đây là lần đầu tiên xảy ra một cuộc đình công có tổ chức tại một nước mà hoạt động tranh đấu đòi quyền lợi bị cấm. Công nhân Trung Quốc đòi tăng lương 100%, từ 1.500 nhân dân tệ lên 2.500.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo của Tú Anh.
Cuối cùng, liên quan đến căng thẳng tại Bắc Á, báo Hàn Quốc Chosun Sun tin rằng Hoa Kỳ đang chuẩn bị phong tỏa tài sản cất giấu của gia đình lãnh đạo Kim Jong-un. Mục tiêu của Mỹ là siết chặt thòng lọng chung quanh gia đình họ Kim và các quan to của chế độ Bình Nhưỡng mà không tác hại đến đời sống của người dân Bắc Triều Tiên. Theo báo Chosun Sun, thì giới tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang trao đổi thông tin về ngân hàng tín dụng do một bộ phận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động quản lý. Một viên chức Hàn Quốc cho biết mật mã của bộ phận này là phòng 39, quản lý quỹ đen của gia đình Kim Jong-un và nhận tiền của doanh nhân Hàn Quốc hối lộ để thực hiện liên doanh với các công ty do quân đội Bắc Triều Tiên làm chủ. Giám đốc của phòng 39 là John In-chung mới được ông Kim Jong-un chỉ định thay thế người tiền nhiệm là Kim Tong-un sau khi nhân vật này bị Liên hiệp châu Âu đưa vào sổ đen hồi tháng 12 năm ngoái. Vấn đề theo Chosun gây sức ép tài chính lên chế độ Bình Nhưỡng không phải là chuyện dễ, vì phần lớn của Bắc Triều Tiên đã được chuyển sang Nga và Trung Quốc. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Đức Bình giới thiệu những tình khúc bolero của ca sĩ Bảo Yến.
Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ buồn. Con sông là quán trọ và trăng tên lãng hư. Em đi qua chiến đò, ôi à con trăng còn trẻ. Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già. Em đi qua chuyến đò, ôi à trăng này đã già. Trăng muốn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra. Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể. Trăng ơi trăng rất thề mày đi nhớ chóng về.
Một người hát được nhạc Trịnh Công Sơn phải là một người sống nhiều, đã từng đau khổ, không chỉ cho thân phận của mình mà còn cho người khác nữa. Chỉ khi đó, người hát mới nhận ra được những khúc thức, những ca từ của anh có khả năng diễn đạt, gói gọn được một cách chính xác cái buồn, cái khổ của đời người. Vâng, trên đây là những dòng tâm sự của nữ ca sĩ Bảo Yến khi chia sẻ những cảm xúc của chị về nhạc Trịnh Công Sơn với báo chí trong nước. Có nhiều người yêu mến những ca khúc của Trịnh Công Sơn lại chỉ muốn giới hạn ở một số giọng ca điển hình đã gắn bó ngay từ thuở ban đầu với nhạc Trịnh, như giọng hát của Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh hay sau này còn có thêm Hồng Nhung và Quang Dũng v.v. Tuy thể hiện ở một góc độ khác nhưng nhìn chung vẫn giữ được cái hồn, cái cốt cách của nhạc Trịnh vốn dĩ mộc mạc, dung dị. Bên cạnh đó, cũng có không ít người chủ trương nghe và thưởng thức nhạc Trịnh ở một biên độ rộng hơn, với mong muốn được nghe nhạc Trịnh từ nhiều giọng hát của nhiều ca sĩ khác nhau thể hiện, bởi theo họ, mỗi một giọng ca riêng biệt, một phong cách và lối xử lý âm nhạc riêng biệt, đôi khi cũng sẽ góp phần tạo cho kho tàng của nhạc Trịnh trở nên phong phú hơn và giàu tính nhân văn hơn. Trường hợp ca sĩ Bảo Yến là một đơn cử, số lượng các bài hát của Trịnh Công Sơn mà Bảo Yến chọn để trình bày trong các album nhạc của mình tuy chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn, như Gọi Tên Bốn Mùa, Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời, Rừng Xưa Đã Khét, Dù Ta Ngậm Ngùi v.v. hay như chính nhạc bản Biết Đâu Nguồn Cội mà Bảo Yến đang trình bày trong phần mở đầu góc vườn âm nhạc tuần này của đài EHC, thì cũng đủ cho thấy là Bảo Yến đã đem đến cho người nghe một cảm nhận thật riêng biệt về nhạc Trịnh. Bởi chính chị cũng là người thấu hiểu nhạc Trịnh từ cách diễn tả cảm xúc, cách xử lý cung bậc âm nhạc hay cách luyến láy tinh túy mà chỉ riêng Bảo Yến mới có được.
Tôi xin tôi bé lại là mưa tan giữa trời.
Khi nhắc đến Bảo Yến, người yêu nhạc không thể thờ ơ với những ca khúc thấm đượm chất trữ tình, đượm màu sắc dân ca và đặc biệt những bài hát mang âm hưởng Huế, nơi mà chị đã sinh ra trong một gia đình cũng có truyền thống âm nhạc, để rồi đã chấp cánh cho Bảo Yến sau này trở thành một trong số những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam trong suốt những thập niên 80. Đa phần, các ca khúc mà Bảo Yến trình bày đều xoay quanh chủ đề về tình yêu quê hương đất nước, tình mẹ, tình yêu đôi lứa, bằng chất giọng khàn khàn truyền cảm, pha trộn chất Huế không lẫn vào đâu được, một chất Huế mà muôn đời vẫn chỉ Huế thôi, như chính ca khúc Rất Huế, một sáng tác của anh Bằng, phổ thơ Phong Sơn mà chị thể hiện sau đây.
Nắng hạ đứng đợi chờ em về sáng dập trình nguyên qua với bóng con đò trên bến xưa. Rất Huế là vì tóc huyền mơ chảy xuôi trên áo trắng học trò, chàng thuyền hai lối em qua lại, cánh bướm vườn bay nắng thủy tinh. Oh, sông Hương. Nam ai vắng tiếng suốt cánh trường, chuông chùa vang mãi trong khuya vắng. Bóng tháp thiền mụ in dưới trăng, rất Huế là vì mặt em sâu. Hương cao vĩ dạ thoáng ngạt ngào, những đêm trăng xuống vườn hoa lá. Cửa ngõ hôn em đọng đồng ý sâu.
Sự kiện vào tháng 4 năm ngoái, khi Bảo Yến đã buộc phải hủy show diễn của mình tại phòng trà văn nghệ ở Sài Gòn, với lý do chị đã tham gia cuốn DVD Asia 54 và Paris by Night 91, đã làm cho nhiều thính giả yêu mến tiếng hát của Bảo Yến xôn xao và thất vọng. Tuy công chúng yêu nhạc trong nước vốn không còn lạ gì với cung cách quản lý văn hóa, văn nghệ theo kiểu kìm cặp phi lý các nghệ sĩ của những cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Việt Nam, bên cạnh đó, công chúng cũng tỏ ra thông cảm với giọng ca đã từng làm mưa làm gió trên các sân khấu ca nhạc trong nước của những thập niên 80 này và chỉ nóng lòng mong Bảo Yến sớm trở lại sân khấu. Còn đối với riêng cá nhân Bảo Yến thì thực sự trong thâm tâm, chị chỉ muốn đem đến cho khán giả của mình những bài hát trang trọng, giàu tính văn chương và không mang tính thương mại như chị đã từng thổ lộ.
Sự thật thì Yến và anh Quốc Dũng có một cái ý là khi nào cũng muốn giới thiệu những tác phẩm mới, chỉ đem đến những bài hát hay cho khán giả, do anh Quốc Dũng hòa âm, em trai của Yến là Nguyễn Kim Tuấn hòa âm. Và giọng hát của Yến đưa đến khán giả thôi. Hoàn toàn Yến không có ý thương mại trong này. Tại vì thứ nhất là vì yêu nghề, thứ hai là Yến cũng muốn giới thiệu đến quý khán giả từng giai đoạn một, để cho khán giả thấy rằng là phải đi như thế mới là chân chính. Những cái bài hát Yến chọn như thế mới là chánh phái. Yến không muốn khán giả hiểu lầm là những bài không xứng đáng thì lại hiểu lầm là những bài đó là đang nổi, còn những bài thật xứng đáng thì lại bỏ qua đi, không có quý trọng nó. Vì vậy cho nên Yến muốn làm một cái CD hoặc là nhiều CD để giới thiệu với khán giả là những bài hát trữ tình sâu đậm và đầy tính văn chương và trang trọng nữa. Yến muốn đem đến cho quý khán giả để mà cống hiến là nhiều hơn.
Chưa hè trôi êm trôi êm trên sóng biển, chiều nào chúng bước biển xanh xanh, trời xanh màu ngọc bích, cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau, sóng rời bãi con dã tràng.
Qua những cái sự biến đổi của nền âm nhạc Việt Nam như hiện tại thì chị có nhận xét gì so với những lớp trẻ bây giờ hiện đang diễn ra ở Việt Nam ạ?
Hình như cái đó Yến thấy đó một trào lưu của một nền âm nhạc, chứ không phải riêng cá nhân của một từng lớp ca sĩ trẻ nào. Bây giờ các em nó nói lên tiếng nói của từng ngày một, từng giờ một, nó có vẻ đời thường hơn, nó nói lên cái tâm trạng của con người, cái cảm xúc và đòi hỏi rồi hưởng thụ ngay, chứ không phải như ngày xưa. Vì vậy cho nên á, Yến vẫn thích cái loại nhạc đó, nhưng mà loại nhạc đó chỉ là làm màu mè cho mình qua ngày đoạn tháng thôi, chứ không thể nào giữ được tâm hồn mình sâu và bền vững như những nhạc ngày xưa. Đó, Yến muốn nói lên cái sự so sánh đó thôi, chứ còn mỗi một thời nó có một cái giá trị khác nhau.
những sự trao đổi giữa các ca sĩ ở trong nước ra bên nước ngoài biểu diễn. Vậy thì qua những cái lần biểu diễn như vậy thì cái điều đọng lại trong Bảo Yến là gì?
Là khán giả nhưng không bao giờ quên được. Yến qua bên Mỹ đi hát các bang của một nước Mỹ cũng vậy. Hoặc là Yến đi Âu Châu, Đức, Hà Lan, Tiệp Khắc, Ba Lan thì Yến thấy cái mà làm cho Yến nhớ nhất là khán giả dành cho Yến quá nồng nàn và nhiệt tình. Yến không ngờ là khán giả đã để ý từng bài hát của Yến diễn biến qua từng thời kỳ như thế nào và yêu cầu những bài Yến mới vừa tập họ dành còn hơn Yến dành nữa. Có nhiều khi họ yêu cầu mà Yến không ngờ đó, trời ơi tại sao mà cô biết bài này, chị biết bài này, không chị nghe băng đĩa của em vừa ra là chị mua ngay vậy. Cho nên rồi những cái tràng võ tay có nhiều khi không cho Yến vào, bắt Yến hát thêm, có khi Yến phải hát tới 90 bài mà quý khán giả vẫn còn chưa muốn cho vào nữa.
Đó là quả là những cái kỷ niệm hết sức trìu mến và cảm động đúng không ạ? Liên quan đến những cái dự định tương lai của chị thì trong thời gian tới thì Bảo Yến sẽ làm gì ạ?
Thì có lẽ cuộc đời âm nhạc thì có lẽ nó cũng trôi qua như vậy thôi. Có nghĩa là cũng một năm thì Yến sẽ cho ra một CD, một CD nhạc của Yến tuyển chọn và trong gia đình anh em với nhau. Còn về đời sống âm nhạc ca hát thì nếu ở các nước có mời Yến thì cũng đi lưu diễn, nhưng mà cũng ít thôi chứ không nhiều. Trong nước cũng vậy, nó để cho nó chất lượng, để phục vụ cho khán giả nó đặc sắc, để cho quý khán giả thưởng thức một cách rất là chu toàn.
Chiều nào năm xưa bên nhau với tình yêu êm đềm, chuyện mình miên man say sưa với mộng mơ môi mềm, đôi ta thiết tha chiều mến, thương yêu nhớ nhau tìm đến.
Một câu hỏi chót dành cho ca sĩ Bảo Yến là trước khi chia tay với thính giả của đài IHC, chị có nhắn nhủ gì đến thính giả của đài không ạ?
Có lẽ là một cái điều mà Yến hiểu nhất tận thâm thâm tâm từ lâu là Yến đã từng đi xa nhà, xa quê hương. Yến rất là nhớ quê hương và rất là nhớ nhà, nhớ từng con đường, nhớ từng cái khu phố cà phê này, ăn quà vặt này. Rồi nhớ từng cái góc phố. Cho nên Yến biết rằng là các đồng bào của mình ở xa như thế rất là nhớ quê hương. Vì vậy cho nên Yến mong rằng quý thính giả làm sao để có một sự an lành, sắp xếp mỗi một năm về thăm quê hương một lần. Thứ nhất để giải tỏa được cái nỗi buồn xa xứ của mình. Thứ hai nữa là cũng về để xem cái nhịp sinh sôi nảy nở của đất nước vươn lên từng ngày để cho ấm áp. Chị Yến cũng sợ ở xa quê hương quá mà không gặp được, có lẽ là buồn lắm.
Vâng.
Buồn lắm và cô đơn lắm.
Vâng, có lẽ đấy thông điệp của ca sĩ Bảo Yến cũng rõ ràng, và Đức Bình xin mượn thông điệp của ca sĩ Bảo Yến để khép lại góc phần âm nhạc tuần này cùng với thính giả của đài IHC. Một lần nữa xin cảm ơn ca sĩ Bảo Yến đã nhận lời tham gia chương trình cùng với toàn thể thính giả của đài. Xin cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ, và Yến cũng xin kính chúc quý thính giả đài phát thanh quốc tế Pháp hạnh phúc và sống trong an lạc.
Anh về đâu quê hương mình, sao anh nỡ lìa bỏ ra đi, bỏ mảnh vườn, bỏ con dê làng. Em về đâu nơi quê nhà, thương nhớ người biên biệt phương xa, để mãi trường đàn em thơ ngày đêm ngóng chờ em bỏ sao đành.
bỏ quê hương ta bạn ta bè xa cả phố phường xa quê hương xa biệt người thương ơi người ơi xa rừng lạc bầy kêu thương người xa người để con sông còn thương nhớ nguồn bao nỗi đoạn trường nhìn chung phương xa
thính giả đang theo dõi chương trình âm nhạc của RFI Việt ngữ. Chương trình thứ bảy hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự, phần điểm báo và tạp chí thể thao. Xin chúc quý thính giả tại Việt Nam một đêm bình yên.